ธัมมาธัมมาเตเตอาภามาวาเทอาเกมานังอาทาวะมะเกมาเก
câu hỏi nha, mà câu hỏi này là cũng là trong cái bài học, trong cái sự mà hành trì, là mà câu hỏi nó cũng là giúp cho vấn đề học chúng ta được nó sâu, hiểu nó rõ ràng hơn đó. Thành là ước gì ở đây phải là có như là cái lớp trước nữa có thầy, như hôm trước thầy nói phải thành lập một cái nhóm mà vấn đáp á, thành một cuốn sách, cái đó khi mà ra cuốn sách vậy là đắt lắm nha. Có nghĩa là nhiều người xin đó, không có phát hành, nhưng mà tăng ni họ cần rất nhiều, Nam Trung Bắc họ đến họ hỏi, mà ra được cái cuốn một thôi. Nếu ở đây ai mà phát tâm lối chừng có 3-4 người á, làm ra cuốn sách, tự mình đặt ra câu hỏi, rồi câu hỏi những thầy dạy này kia cái nọ rồi là ghi lại. Ví dụ như tự hôm nay những cái câu hỏi này có thể là đủ để làm nửa cuốn sách rồi đó. Rồi là căn cứ vào cái trả lời của thầy, rồi là gọt thêm bớt những cái này cho nó suông, hoặc giả là cho nó thực tế hơn đó. Mà cũng căn cứ lấy ở trong luật làm căn bản. Nhiều câu hỏi trong đại chúng này là không có trong cái bài học chúng ta, cái giờ thờ Phật nó không có, nhưng mà mình lấy cái căn bản đó mà mình áp dụng cho hiện tại, thì trả lời những cái câu hỏi ở trong này. Là chùa con có 8 vị tỳ kheo ni, 1 vị thức xoa, 1 vị điệu, muốn làm lễ an cư tại chỗ, vậy chúng con vẫn đến chư tăng thỉnh giáo sắc an cư phải không, và chúng con có thể đến hòa thượng thỉnh được không? Thì cái chỗ này căn cứ vào trong luật, thì coi như là trong cái bát kinh pháp, bát kinh pháp nhớ cái điều nào chỗ này không? Căn cứ vào tỳ kheo, chứ không có thức so mana, không có sa di ni. Căn cứ tỳ kheo chỗ nào? Cái này là học á, sẵn dịp này thì nhắc lại, căn cứ tỳ kheo chỗ nào mà đến thỉnh bên tăng, thưa bên tăng, căn cứ vào đâu? Trong bát kinh pháp cái điều nào? Câu nào? Tại vì tỳ kheo đi ai cũng biết bát kinh pháp á, là chứ không có ai bỏ nha. Ai bỏ là thầy nó coi là nếu người nào coi không có bát kinh pháp thì người đó không có cái bản thể tỳ kheo ni, không có giới tỳ kheo ni. Đại chúng nhớ cái điều đó, thầy xác định rõ ràng. Dầu có ai có đòi bình đẳng hoặc giả là thời này rồi không cần bát kinh pháp nữa, nếu chúng ta nói như vậy, chúng ta nghĩ như vậy á, thì cái giới của chúng ta mất. Nhớ kỹ vô này nè. Tại vì sao? Tại vì tỳ kheo ni đắc bản thể, cái vô tác giới thể của mình tỳ kheo ni á, là do bát kinh pháp, phải nói rõ ràng. Thành những người mà học không tới rồi họ đòi bỏ bát kinh pháp cái này cách khác là sai nha, cái đó là rất là sai. Hỏi thầy, thầy nó cứ bỏ, ai muốn cứ bỏ thì bỏ, nếu người nào bỏ thì coi người đó không phải tỳ kheo ni. Tại vì Phật xác định rõ ràng là đắc giới tỳ kheo ni là do bát kinh pháp xác định rõ ràng, Nhưng mà chúng ta nhớ vậy, là Đức Phật có nói là khi người nữ vào trong chánh pháp của ta thì chánh pháp của ta mất phân nửa. Nhưng mình phải hiểu Đức Phật sau này còn nói lại, nếu tỳ kheo ni nào còn giữ tôn trọng bát kính pháp thì chánh pháp trụ thế không mất. Nhớ, nhớ cái chỗ này. Nếu mình giữ bát kính pháp là chính mình duy trì mạng mạch, chánh pháp còn. Còn nếu mình có tâm mình hủy bỏ bát chánh pháp là chính mình đó làm mất chánh pháp phân nữa. Đức Phật nói rõ ràng vấn đề đó. Tuy là nói chung chung là nếu người nữ vào chánh pháp của ta, chánh pháp mất phân nữa. Nếu ai giữ được bát chánh pháp, cung kính tôn trọng thì chánh pháp không mất. Đức Phật có nói rõ ràng không mất. Mà mình giờ không tôn trọng bát chánh pháp, tự mình hủy hoại chánh pháp. Đó có lỗi, nhớ có lỗi với Đức Phật. Cái kỳ này phải nói rõ ràng vấn đề đó, chứ không phải nói con khúc và người nữ mà vào trong chánh pháp mất trăm năm rồi đi là quỷ bán rồi là hạ nhục ta việc cái đó nó trật. Nhớ nha, bên tăng nhiều người học cũng không tới ba cái việc đó rồi phán nó là nó sai lầm. Đức Phật có nói rõ ràng những người nào mà làm tỳ kheo ni không tôn trọng bát kính pháp thì chính người đó quỷ hoại vấn đề chánh pháp. Nên nói rõ. Mà nếu mà mình tôn trọng vấn đề bát kính pháp thì mình thực hành theo luật thì luật đó là chánh pháp trụ thế lâu dài. Chứ mình không có thực hành theo luật thì coi như chánh pháp đâu có trụ thế. Ý nghĩa mình phải hiểu nó rộng à. À thì cái này là liên quan đến cái câu mà tỳ kheo ni trong một bát kính pháp á, chúng là ai nói được bây giờ, nó cuối cùng ai nói được nè, cái này liên quan đến cái giới nào, cái điều nào trong 8 điều trong bát kính pháp là tỳ kheo ni đến mà thọ giới thì cái đó nó khác. Còn cái này ta nó có nói rõ ăn cư. Ăn cư về mỗi nửa tháng sao hả? Nói lên cho nó rõ ràng cho chúng ta nghe coi nó trật hay trúng vậy đó, mình học luôn chứ đâu có ngại gì. Trong lớp học mà làm sao cái câu nào mỗi nửa tháng lên mình đang cầu giáo giới hả? Cái này cũng có không? Nhưng bát kinh pháp đâu có đó à? Có không? Bây giờ là nói là bát kinh pháp nè, ngồi xuống đây thầy nói là kể cái bát kinh pháp rồi như cùng lơ mơ hết nha. Cái đó cái ruột đó mà quên á. Thứ nhất là tỳ kheo ni dầu trăm tuổi hạ gặp hay là một cái tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đảnh lễ mời ngồi, đó điều thứ nhất. Điều thứ hai gì? Là tỳ kheo ni không được nói lỗi của tỳ kheo, phải không? Mà tỳ kheo được nói lỗi tỳ kheo ni. Thứ ba là tỳ kheo ni không được gì? Cái trước á, cái thứ hai là không được mắng chửi nè, nói lỗi là ngăn tăng tác pháp nè, nói những cái lỗi lầm của tỳ kheo. Nên ông phá giới, phá kiến, phá quay nghi. Đó là cái điều thứ hai nè. Qua cái điều thứ ba là tỳ kheo ni. Cái gì? Thứ ba là gì? Nói lớn à? Chưa phải. Trong bát kinh pháp đâu có điều đó. Phải không? Bây giờ đây thầy là căn cứ đàng hoàng chứ không phải nói là nói nhắm chừng, thích nói không được nha. Thầy lật ra cái bát kinh pháp cho để nói cho rõ ràng có sách vở. Mà bát kinh pháp này thầy để thầy tra trở lại trong cái đẻ đạo tỳ kheo ni. Chứ trong này chưa có đồng nhất, cũng có câu hỏi trong này mà thầy chưa có thì giờ thì coi lại coi như là nó trại trại chút đỉnh một cái ý sơ sơ thôi. Đây đây là cái này nói về cái tỳ kheo ni cho rõ trong đại chúng, đâu đó có sách vở. Là thứ một là dù tỳ kheo ni trăm tuổi khi thấy tỳ kheo tăng mới thọ giới phải đứng dậy đón tiếp hỏi han lễ bái thỉnh ngồi. Hai, không được mắng tỳ kheo. Ba, không được cử tội tỳ kheo làm phép ức niệm, làm pháp tự ngôn trị, không được ngăn người tìm tội, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ và nói lỗi lầm mà tỳ kheo tăng, nhưng tỳ kheo tăng được nói lỗi tỳ kheo ni. Thứ tư là phải theo tỳ kheo tăng mà cầu thọ đại giới. Thứ năm là nếu phạm tăng tàng nên ở trong hai bộ tăng nửa tháng làm phép ý hỷ. Thứ sáu là nửa tháng phải đến tỳ kheo tăng cầu thầy dạ bảo. Thứ bảy là không nên ở chỗ không có tỳ kheo tăng mà kết hạ an cư. Thứ tám là khi an cư xong phải đến trong tỳ kheo tăng cầu tự tứ ba việc thấy, nghe và nghi. Thì nếu cái điều này là nằm cái điều nào trong này hả? Thứ mấy? Thứ sáu là mỗi nửa tháng bên tỳ kheo tăng cầu thầy dạy bảo. Thì chưa phải, cái này là ta hỏi trong hạ, cái này là căn cứ trong hạ. Còn thứ sáu này coi như ai cũng phải, tỳ kheo nào cũng là bình thường mỗi nửa tháng phải đi thỉnh bên tăng giáo giới. Cái này là phải nằm điều thứ bảy là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, là được cái sự bảo vệ tỳ kheo trong 3 tháng an cư. Tại vì sao? Tại vì hỏi là nương với vị luật sư nào y thùy trì luật giả mới y đệ ngũ luật sư, mà đệ ngũ luật sư thì phải qua bên tăng mà thưa hỏi những cái gì mà không hiểu. Còn bên ni thì không có làm đệ ngũ luật sư được, phải không? Có không? Bên ni có đệ ngũ luật sư không? Thầy kể là đệ ngũ luật sư á là cái vị đó thuộc hai bộ giới kinh mà còn phải rành về cái tạng luật, khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng đâu, rành hết đó là đệ ngũ luật sư. Trong luật ta nói gì là về y thì trì luật giả mới là nương vào cái vị luật sư nào, mới nương vào đệ ngũ luật sư, mà đệ ngũ luật sư đó là phải là rành hết. Còn bên ni nó rành lắm thì nhiêu nhiêu đệ tam hay đệ tứ đâu, đâu có học cái bộ luật bên tăng đâu. Bên tăng phải thuộc luật bên ni, mà chẳng những thuộc giới bổn bên ni rồi mà rành hết những cái nguyên cái tạng luật đó là đệ ngũ luật sư, ý như vậy. Nên thành là ở trong này mới hỏi là chư tăng thỉnh giáo sắc an cư thì coi như trước khi an cư phải đến có chỗ mình nương, nương cái chỗ nào mà gần nhất chùa của mình á, đặng dễ dàng mình đi lại khi có việc cần thiết cần hỏi bên tăng. Đó là cái điều này, điều thứ bảy á, không nên ở chỗ không có tỳ kheo tăng mà kiết hạ an cư, chứ không có được quyền mà là an cư chung với bên tăng cùng một cương giới. Đại chúng nhớ cái chỗ này ha, thì cái này nhiều người lầm cái chỗ này. À, nói là Phật nói là không nên ở chỗ không có tỳ kheo tăng mà ăn cư, cái là cứ đến ăn cư chung với tỳ kheo tăng thì cái điều đó là điều không được. Gần, tại hồi xưa thì coi như là đi bộ nó hơi xa, mà nếu mà người nữ đi bộ ra thì cả một vấn đề khó khăn trong 3 tháng ăn cư, thành nó gần gũi chứ không phải là ở chung. Nó không có chỗ tỳ kheo thì không được ăn cư. Thì sẵn đây thầy nói về cái vấn đề thứ hai là, thứ ba là không được cử tội tỳ kheo làm phép ức niệm, làm phép tự ngôn trị. Là cử tội tỳ kheo là mình nói lỗi, chỉ trích hay nói lỗi tỳ kheo, lỗi này lỗi kia, đó là cử tội. Thành thầy mới nói là tỳ kheo được quyền cử tội năm chúng, tỳ kheo ni được quyền cử tội bốn chúng. Tỳ kheo được quyền cử tội tỳ kheo, được quyền cử tội tỳ kheo ni, được quyền cử tội thức so mana sa di và sa di ni. Mà tỳ kheo không được gì trị tội tỳ kheo. Nhớ, tỳ kheo cử tội mà không được trị tội, cái này phải học cho rõ. Gặp lúc đầu thì nói đó là đại chúng nó rành đó, là tỳ kheo không được trị tội tỳ kheo. Thành tỳ kheo ni đâu có được mà cử tội tỳ kheo. Tỳ kheo ni được quyền cử tội tỳ kheo ni mà không được quyền trị tội tỳ kheo ni. Nhớ cái chỗ này. Mà ai trị tội? Tỳ kheo được quyền cử tội mà không được quyền trị tội, chỉ có tăng mới được quyền trị tội. Còn tỳ kheo ni cũng vậy, cá nhân được quyền cử tội mà không được quyền trị tội, cũng phải do tăng, mà tăng và bên ni từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên mới được quyền là trị tội. Mà trị tội này phải yết ma, mà yết ma từ 3 người thì nó không phải, thành ra phải tăng là trị tội. Chứ nếu mà còn một người Đức Phật không cho một người trị tội, tại sao? Tại thường thường chúng ta có ái, có bố, có nhế, có si, là có mấy người mà có năm đức như vậy. Có ái là mình có thiên vị, Thí dụ như người đó mình thương hay là thân cận với mình, trị tội cá nhân thì mình tha, tội nặng mình trị tội nhẹ, cái đó là có ái. Rồi có bố là mình sợ, tại vì cái người này là con của ông chủ tịch nước chẳng hạn, nó mình sợ. Hay là đệ tử của bà trụ trì, sợ. Có ái có bố, có si, mà nhuế là cái sân hận, vì mình sân lên mà trị tội nặng, cái đó là nó cũng không được. Si là không rõ ràng, ha, thành một cái cử tội thì ở trong tứ phần thì nhắc lại là cái người cử tội có năm cái đức, nhớ là gì? Cái này nói thầy nói nhiều lần lắm rồi đó, nhớ thì thứ nhất là gì? Nói đúng, đúng thời chứ không phải là phi thời. Thứ hai này là gì? Là nói cái việc đó là sự thật, nó phạm đàng hoàng, chứ không thể là mình nhân lời nhu nhuyễn. Thứ tư là gì? Ủa sao trong này nãy thầy nói cho thứ ba giờ cử tạo tỳ kheo làm phép ức niệm. Ức niệm là gì? Ở trong gì thất diệt tránh có nên làm cho ức niệm tỳ ni, là ức niệm tỳ ni là nhớ lại, hay là bên tăng là có khi làm ức niệm tỳ ni cái tỳ kheo ni dự vào trong đó mới là định tội. Nó là ức niệm là nhớ lại những cái quá khứ, cũng như là cái duyên khởi cấp trước của chúng ta học đó, là đạp bà ma la tử bị từ địa du khống, nhớ chuyện đó rồi chưa? Du khống rồi thì do trước Phật Minh Tăng mới hỏi đạp bà ma la tử, ông có nhớ lại quá khứ ông làm những việc đó hay không? Rồi đạp bà ma la tử mới nói với Đức Phật rằng là con từ khi
xô ra cửa, nó ông không thanh tịnh mà không phát lồ, để Đức Như Lai không bố tá cái đại chúng ngồi chờ. Nên thì khi mà tống cổ ông kia ra ngoài là, thì một kiền liên trở vô Đức Phật này. Đức Phật mới nói là ông là vì sao không được làm vậy? Ông phải nói lỗi để người ta biết lỗi của người ta lỗi gì, như không ông nắm cổ ra tống ra cửa như vậy thì không nên. Đó liên quan đến cái gì tự ngôn trị cái tự họ nói ra. Tôi nhớ cái chỗ này cũng trong cái pháp mà thất diệt tránh á, tự ngôn trị không được ngăn tỳ kheo tiền tội. Có tỳ kheo đi, có tỳ kheo kia coi như là phạm tội, chúng mới là tiền tội của cái vị này. Cái kia bị tỳ kheo đi là đứng về cá ngang, đó là không được ngăn người tiền tội. Ngăn người đây là ngăn tỳ kheo đó nha, ngăn tỳ kheo tiền tội. Ngoài tỳ kheo ra không ai được tìm tội tỳ kheo, trừ gì? Ô bà tát, ô bà di, với điều kiện gì? Là trụ tính u bà di hay trụ tính u bà tát, nó mới được quyền cử tội hay tìm tội tỳ kheo. Nhớ rồi, chỉ tỳ kheo được quyền tìm tội tỳ kheo, mà tỳ kheo ni không được quyền tìm tội tỳ kheo. Mà duy nhất có u bà tát, u bà di trụ tính được tìm tội tỳ kheo, cử tội tỳ kheo, chứ được quyền trị tội nha. Nên trị tội tỳ kheo còn quyền trị tội tỳ kheo, được quyền trị tội tỳ kheo, tăng mới được quyền trị tội. Mà tại sao là ôn bà tắc của bà di này người được quyền tìm tội tỳ kheo, cử tội tỳ kheo? Là cái người này khi được gọi là trụ tính ôn bà tắc của bà di, trụ tính là trụ vào bốn niềm tin không hư hoại. Nhớ bốn niềm tin không hư hoại là bốn niềm tin là gì? Thứ nhất là tin Phật, hai là tin Pháp, ba là tinh tăng, bốn là tinh thánh giới. Bốn cái việc này dầu có chết thì cũng nhất định không bỏ. Chứ nhiều vị Phật tử này, theo ông thầy đó, cung kính thương ông thầy đó, lo cho ông thầy đó, vậy mai mốt ông ra đời thôi bỏ chùa không đi nữa, bỏ Tam Bảo. Có không? Có rất nhiều cái này. Cái niềm tin đó Tam Bảo không có, tin cho ông thầy đó tinh tăng thôi, thành là tứ bất hoại tính, bốn cái niềm tin không hư hoại, là trụ tính hay là dùng cái từ mà trụ tính, trụ vào trong niềm tin không hư hoại. Đó là cái người này có bốn hạng. Thành cái vị này là nói sự thật. Ví dụ như bà Phật tử, bà thấy ông thầy đã làm cái việc đó sai, mà là ông thầy đã sợ bà này tố cáo, nói nếu mà bà tố cáo tôi á, anh bà mét với tăng, mét với thầy tôi sẽ giết bà. Âm thầm vậy, bà này có sợ quá thì chưa phải. Bà này có là nếu mà nó có giết thì giết, chứ nhất định nói sự thật, không thêm một chữ bất chữ. Tham kia mua chuột đó, bà đừng nói cái việc này tôi cho bà mấy tỷ, bà là nhất định không nhận được cái hạng vậy đó. Thành cái hạng này là không thêm một chữ và không bước một chữ, không có một thế lực nào làm cho bà nói sai sự thật vậy. Nhớ thế này, chứ mình thấy nhiều người Phật tử thương ông thầy đó, ông thầy đó tội tài trời như vậy mà nói nhỏ xíu là nói rất là ít. Còn cái ghét ông thầy đó, cái việc nhỏ mà bà thêm ra thiệt là to, thì cái đó là không xài được. Nhớ nha, không căn cứ vào cái người U Bà Tát, U Bà Di đó mà định tội được. Nhớ, hãy căn cứ vào cái trụ tính U Bà Tát, U Bà Di để mà trị tội. Mà hai cái giới đó thì bên tăng nó có, chứ bên đi nó có. Bên tăng thì có hai cái giới bất định, ở sau đó cái giới còn có 13 pháp tăng càng, còn bên đi thì không có cái này. Ý nghĩa đại cương của hai cái giới đó là bên tăng xảy ra, mà xảy ra cái
đóng cửa kính. Nghe cái duyên khởi chưa? Là cái duyên khởi đó là bà Tỳ Sát Khư. Từ nhà bà, mỗi buổi sáng bà đến chỗ Phật tinh xá là bà lễ Phật. Trên đường đi từ xa xa bà thấy Ca Lu Đà Di. Ca Lu Đà Di là ôm mình bác vô nhà cư sĩ Cấp Đa, là cái cô Cấp Đa đó, mà trước nó là người tình của Ca Lu Đà Di. Thì khi Tỳ Sát Khư bà từ xa bà thấy Ca Lu Đà Di ôm mình bác vào nhà đó, mà ngỡ rằng Ca Lu Đà Di đến đó nói pháp. Khi khất thực rồi đến nhà Phật tử nữ nó nói pháp, bà đến nhà đó thì bà thấy tấm cửa khép cửa kín lại, nhưng bà không thấy ở ngoài, mà không biết ở trong làm gì. Bà kê lỗ tai vô bà nghe, kê lỗ tai vô vách á, bà nghe Ca Lu Đà Di nói những cái lời phi pháp không à, nói những cái lời dâm dục. Bà không biết làm gì ở trong. Bà mới đi một hơi lại Phật, bà thưa, nhớ bà thưa. Bà nói bà thấy sự thật như vậy đó, bà nghe như vậy đó, nhớ. Bà thấy là thấy Ca Lu Đà Di vào nhà Cấp Đa, mà nhà vô đó rồi đóng cửa lại. Đó là bà thấy. Lỗ tai kề vô vách, bà nghe nói lời phi pháp. Bà không biết làm gì ở trong. À, thì nó có trong cái luật đưa ra hai điều. Điều thứ nhất là bà này bà không biết rõ là ông Ca Lu Đà Di làm gì ở trong nhà Cấp Đa, không biết. Ông nắm tay nắm chân là ông nói những cái lời thô tục hay là ông hành dâm không biết. Mà đóng cửa lại thì cũng có thể làm việc dâm, tại vì đóng cửa ngồi chủ kích. Thứ hai là cái xúc chạm với nhau. Thứ ba là nói những lời thô tục, hay là nói pháp cho người nữ trong chỗ kính. Nó không biết mà nói với Phật vậy đó, đó là một điều. Điều nghi mới nói là hai điều bất định. Bất định là không có định được cái điều nào. Thứ hai nữa phải hiểu rằng là người cư sĩ không được quyền biết thiên tụ của tỳ kheo. Nhớ, thiên tụ không biết, người cư sĩ đâu cho biết. Chỉ là tỳ kheo Thức Somana Sayini cũng không cho biết thiên tụ tỳ kheo. Chỉ là biết mà năm thiên bảy tụ là tỳ kheo ni học biết thôi. Chứ cái gì này không cho người cư sĩ biết. Nên cái bà này bảo cô không biết, dầu biết là cái ông Ca Lu Đà Di nắm tay cô bà Cấp Đa kia, thì cái bà Tỳ Sát Khư bà không biết ông phạm cái tội gì, cái thiên nào không biết. Tại vì đâu bà không biết thiên tụ đâu. Nếu tỳ kheo thì biết, cái ông tỳ kheo kia phạm tăng tàng, ví dụ như vậy, hay phạm ba la di. Còn bà này nói vậy bà không được quyền biết. Nhớ là bất định có hai cái vấn đề đó. Vấn đề thứ nhất là bà không biết ông này làm gì trọng. Thứ hai là bà không biết thiên tụ ông này phạm vào cái thiên tụ nào, nên gọi là bất định. Đó là cái giới thứ nhất của tỳ kheo. là Đức Phật mới đưa ra, nếu tỳ kheo ngồi chỗ khuất, chỗ có thể làm việc dâm được, tất nhiên là chỗ kín, thì định tội ông kia hoặc giả là Ba La Di, hoặc giả là Tăng Tàng, hoặc giả là Ba Giật Đề. Tại nếu Ba La Di là hành dâm với cô kia thì có Ba La Di nắm tay xúc chạm cái vị kia coi phạm Tăng Tàng. Nếu mà nói pháp cho người kia với người nữ một mình đó, phạm gì? Phạm Ba Giật Đề. Tại tỳ kheo không được quyền ngồi chỗ trống của người nữ mà nói pháp cho họ nữa, nếu một mình họ, huống gì ngồi chỗ kín mà nói pháp. Nhớ do này Phật cấm. Hoặc và Ba Thiên, hoặc là Thiên Ba La Di, hoặc Thiên Tăng Tràng, hoặc Thiên Ba Giật Đề. Đó là cái bất định thứ nhất của hàng tỳ kheo. Qua cái giới thứ hai Đức Phật đã cấm rồi, thì Ca Lu Đà Di bữa đó ôm bát thất thực rồi vô nhà Cấp Đa này không có dám đóng cửa nữa, mà để mở cửa ra. Tại Phật cấm ngồi chỗ khuất, rồi là mở cửa ra. Bà Tỳ Xá Khư từ sáng xa bà thấy như vậy, bà cũng tưởng là ông này nói pháp, bây giờ ra cửa mở thấy Ca Lu Đà Di đang ngồi với Cấp Đa trong kia nói lời phi pháp. Mà nói lời phi pháp mà không chỗ kín như vậy thì không có kết ta tội dâm, tội Ba La Di được, phải không? Không có tội Ba La Di, ngay chỗ trống là làm sao Ba La Di. Thì nó là cái giới thứ hai Đức Phật nó cấm tỳ kheo là dầu ở chỗ trống cùng với người nữ, hoặc là phạm tội Tăng Tràng, phạm là Ba Giật Đề thôi, chứ không có tội Ba La Di. Ba La Di bỏ, tại vì là Ba La Di khi nào đóng cửa là chỗ kín, chỗ có thể làm việc dâm được. Còn cái này ngồi chỗ trống thì có một là phạm Tăng Tàng, hai là phạm Ba Giật Đề đó. Nên hiểu được cái ý là vậy. Bên Ni thì không, nếu mà tại sao Bên Ni không có hai cái giới này, tại sao Ni không có, nên Ni mà không xảy ra tại vì bên Thinh Văn thì tùy phạm tùy chế, mà cái này bên Tăng phạm chứ Ni không có phạm. Đó là một điều. Mà những cái điều nào Phật có thể là cấm cho bên Tăng, có thể là cấm cho bên Ni luôn. Còn cái giới này tại sao Bên Ni không có? Tại vì cái giới này Bên Ni nếu mà làm việc dâm thì phạm cái giới thứ nhất, ngồi mà xúc chạm thì có giờ phạm cái giới thứ mấy? Bên Ni thứ mấy? Thứ năm. Thì cái này cũng Ba La Di không, chứ không có Tăng Tàng, không Ba Giật Đề. Này chúng nhớ cái này, thì Bên Ni là không có hai cái giới này bất định. Nó bất định mà có bên Tăng không? Đó là ta nói là cho đại chúng nó rộng thêm vấn đề mà kiến thức về luật chút. Tìm đậu nè, ngăn thuyết giới. Ngăn thuyết giới là thường thường là Bồ Tát có vậy. Nay là ngài có trăng hay không trăng, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho thuyết giới bạch như thế, tất bạch có thành không? Còn nếu do đó hỏi thành không thì nó không, nên thì phải ngăn này, ngăn cái sự thuyết giới của Tăng. Cái này là không được quyền ngăn thuyết giới. Rồi ngăn tự tứ. Tự tứ ha, tự tứ của bên Tăng cũng là nói lần nay là chúng Tăng tự tứ, là các đại đức nào bằng lòng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Yết ma có thành công mà nói là không là thì mình ngăn cái tự tứ của tỳ kheo, và nói lỗi lầm tỳ kheo Tăng. Đó là điều thứ ba đó. Là thứ ba này là trong cái Bát Kinh Pháp có mấy cái điều này, thầy giải thích cho trong chúng nắm. Thành là đây học cái thời gian thì nó cũng rất ít nha. Thành những cái gì mà thầy nhớ, những cái gì mà liên quan là thầy nói, thầy nói hết trong đó. Có khi là chương trình chúng ta học mà đại chúng đâu có học hết. Nếu mà học hết luật như vậy có ít lắm là cũng cỡ 7 năm, 10 năm. Những cái mà chi tiết của luật mình nắm hết được. Chứ còn hành học đó, mình học những cái phần căn bản mà thôi. Rồi qua những cái câu hỏi khác nè. Câu thứ nhất ở câu này, cái câu là ở trong chúng hai vị tỳ kheo ni có việc không hài lòng nhau, vì kiềm chế lâu mà không chịu nổi nên bắt đầu nói xấu sau lưng với nhau như thế, hai vị này có phạm giới gì, phải sám hối thế nào? Nếu mà hai vị tỳ kheo ni này có việc không bằng lòng á, mà nếu mà nói sự thật, cái lỗi người kia có sự thật á, thì căn cứ vào Bồ Tát giới thì cái vị này cũng phạm. Thì Bồ Tát không được nói lỗi của bốn chúng. Nhớ nha, tỳ kheo ni, u Bà Tát, u Bà Di không được nói lỗi của bốn chúng. Có nghĩa rằng là có lỗi mà không được quyền nói. Nhớ cái chỗ này, không được quyền nói, mà cũng không có nghĩa là Bồ Tát bao che cái sự xấu người khác, không phải. Mà nói với cái mà có lợi ích thì nên nói. Còn nói mà cái mà mình để dìm họ xuống sông, xuống đáy sông á, thì không được Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát, thầy sẵn này phân tích ra cái Bồ Tát á, nếu mình nói về người kia có lỗi, mình nói lỗi thiệt, mà vì cái tâm niệm muốn người kia mất hết, mất uy tín hết này kia nọ, rớt xuống hố á, thì người đó phạm tội ba la di, tội nạn. Nhớ vô này. Còn nếu mình nói người đó không có lỗi mà mình vu khống, nó nhẹ hơn. Bồ Tát nó khác hơn tỳ kheo. Tỳ kheo mình vu khống một vị tỳ kheo khác mà không có phạm ba la di mà mình vu khống như vậy là phạm tội. Tội gì? Cái thiên gì? Tăng tạng. Mình mới học đó, đó là bà Ma La Tử bị từ địa mà vu khống, phạm ba la di, thì kết tội nằm trong cái tội tăng tạng, vu khống không căn cứ. Nếu mà tỳ kheo mà vu khống không căn cứ phạm tội nặng. Còn nếu mà vu khống có căn cứ phạm tội nhẹ, đó là sinh văn nha. Còn Bồ Tát vu khống nói lỗi người khác có lỗi phạm tội nặng, mà vu khống người kia không có lỗi phạm tội nhẹ, cái Bồ Tát nó khác hơn sinh văn. Nó Bồ Tát vậy. Nếu mình vu khống người kia có lỗi mà mình có ác ý mình vu khống họ, thì cái người kia không bao giờ ngóc đầu lên được, thiếu lòng từ. Mình đưa họ xuống cái hố sâu không có ngóc đầu lên được. Nên đó là mình có ác ý. Tại vì Bồ Tát làm lợi ích mà giờ mình có ác ý vậy thì nên phạm tội nặng. Còn nếu mà Bồ Tát là nói lỗi người kia không có lỗi thì phạm tội nhẹ. Nó tại vì người kia, thí dụ như không có phạm ba la di mà mình nói người kia phạm ba la di, phạm tội nhẹ hơn. Nó phạm tội nhẹ hơn. Tại vì sao? Tại vì trong Bồ Tát giới nó nói nếu cái người kia không lỗi, cũng giống như là cục đá ở dưới sông á, cái tảng đá dưới sông, trước sau gì á, nước nó khỏa lên thì không thấy cục đá, mà một khi mà nước cạn rồi cục đá nó lồi lên, thì một thời gian người kia không lỗi thật, không có phạm lỗi mà bị vu khống, thì một ngày nào đó cũng được thanh minh, thấy rõ việc người đó, nên người đó có thể ngóc đầu lên được. Còn người đó đã có lỗi rồi thì dìm ở dưới không bao giờ. Đại chúng hiểu chưa? Đó đó là cái giới của Bồ Tát. Bồ Tát có lòng từ rộng hơn cái chỗ đó. Phân biệt mình học giới mà đại chúng học được hai giới nó rất hay nha. Những cái đó mình thấy rất hay. Còn tỳ kheo thì khác. Tỳ kheo nó mà vu khống chứ không phải nói lỗi ấy nha. Vu khống người khác phạm ba la di, phạm tăng tàng. Mà vu khống người khác phạm tăng tàng, phạm ba vật đề. Đó là cái vu khống là không thật, nói gì không thật. Chứ còn thật đó thì nó có lỗi, hay chỉ mình ác ý mà thôi. Chứ vì lòng từ mình nói là thinh văn cho phép mình nói lỗi người kia, cử tạo người kia. Với có người năm đức như vậy. Thì trong tinh thần có câu hỏi nè, là khi mà nó bằng lòng nhau thì có thể che giấu, mà không hài lòng nhau thì coi như là bắt đầu nói xấu sau lưng với nhau. Mà nói xấu này thì đối với thinh văn thì cũng không chấp nhận, mà Bồ Tát giới thì cái phạm mới nặng. Dân ta cho cử tội với cái lòng từ bi, với cái sự lợi ích. Còn này nói xấu sau lưng, nói gì không có bằng lòng với nhau, thì cái này tùy theo mà cái nặng nhẹ mà để sám hối mà thôi. Ví dụ như nói người đó là phạm ba la di mà người thật sự người đó không có, thì phải sám hối với tăng tạng. Hay là mình nói xấu người đó trong cái phạm vi tăng tạng thì phải sám hối về ba vật đề. Đó là định tội về phải sám hối theo mỗi cái tiên độ. Đó là cái giới câu thứ nhất nè. Qua câu hỏi thứ hai là vị tỳ kheo nọ bực tức con mèo hay đại tiện bừa bãi nhơ bẩn trên đá, nên đá nó và nó đã chết. Sau đó sợ vị trụ trì trị tội nên nói dối là vì vô tình không thấy con mèo ở dưới chân nên đạp trúng nó chết. Như vậy vị tỳ kheo kia có phạm điều giới gì hay không? Phải sám hối như thế nào? Có phạm không? Phạm không? Cái phạm coi như là mình sân mà giết nó. Thì hôm trước thầy có nói là cái giới sát nó có ba loại. Một là tham để mà sát, hai là sân để mà sát, ba là si để mà sát, phải không? Nếu mà tham sát là gì? Nói thí dụ mình bắt cá nè, mình chài cá bắt chim để mình bán lấy tiền, đó là tham. Chài lưới để mà tham, để mình sát sanh. Rồi hai là sân, con mũi đâu có lợi ích gì đâu mà nó cắn rồi mình tức mình mới đập nó cái cho nó chết, đó là sân á, nó sân. Rồi si á là si mê, không có phân biệt. Hay như là đang nấu cái nồi nước luộc rau, vớt rau rồi là lấy nồi nước đổ xuống cái đường mương, đổ xuống đất những côn trùng nó chết, đó là si. Là chúng phân biệt kỹ đó nha. Hay là mình uống nước có trùng mà mình không biết, đó là si. Đó là sát, nó có ba vấn đề: tham mà sát, sân mà sát, si mà sát. Thầy cái lớp này thầy dạy rất là kỹ vấn đề, gặp cái đó này dạy rất kỹ. Thì cái cô này cổ vì sân mà cổ đá con mèo chết, nó chết rồi nó phạm tội sát rồi mà cổ còn nói dối thì điều trì lần thứ hai nữa, là coi như là hai tội. Mà nếu mà cố mà giết cái con kia chết thì phạm gì? Bàn sanh chết là phạm gì? Phạm ba vật đề thôi, cái loại bàn sanh. Mà không tham giết thì đây là sân giết. Giết còn nói dối nữa thì cũng phạm ba vật đề nữa. Thì cái này là hai tội. Thì ba vật đề thì sám hối theo ba vật đề nha. Thứ ba là có giới đàn kia kiểm tra và nạn cho giới tử rất nhanh, và giới tử chỉ cần trả lời theo một đáp án, không hề biết mình có bị một trong các già nạn đó hay không. Ví như có giới tử mất giới trong các cái già nạn đó vẫn được tọa tỳ kheo thì giới thể Bồ Tát không đắc, thì nó đúng. Cái này là có, nếu mình già nạn mà già nạn nó phân ra làm hai, một là 13, 12 già nạn, thứ hai nữa là 15 khinh già. Khinh già thì không ngại gì, còn 13 già nạn đụng tới coi như là mất thọ, không đắc giới. Vậy vị tôn sư kiểm tra già nạn đó sẽ bị tội nếu biết vị ấy giới tử có bị già nạn mà cho thọ tỳ kheo. Người bị phạm một trong các già nạn có sám hối được diệt tội không? Thì coi như cái người kia không đắc giới, mà cái người mà giới sư này bị tội, bị tội. Nếu biết thì bị, mà không biết là thôi. Thí dụ như người kia nói là chưa đủ tuổi 20, mà mình biết rõ ràng chưa đủ tuổi 20 mình cho thọ thì nó tội. Người kia không đắc giới, còn giờ mình không biết thì nó là không phạm. Hai đó. Thứ tư là hai vị tỳ kheo và tỳ kheo ni kết bạn thân giúp đỡ nhau trong lúc học, việc học, việc tu, việc Phật sự, xem nhau như anh em, không phân biệt thầy trò, không có tâm nhiễm ô xảy ra. Nhưng vậy hai vị đó có phạm điều giới gì không? Theo giới luật thì việc gì tỳ kheo ni cần sự giúp đỡ của tỳ kheo mà đúng pháp? Thì cái câu trước là nếu hai người nó thân như vậy mà không có cái nhiễm tâm, nói chung là không có nhiễm tâm, cái sự mà gần gũi, cái sự sinh hoạt Phật sự chung như vậy, xem nhau như anh em thiệt như vậy, mà không có phân biệt thầy trò, không có tâm nhiễm ô xảy ra như vậy, hai vị có phạm điều giới gì không? Có phạm không? Nhưng mà phạm như vậy mà được không? Cái này cho phép không? Giới luật cho phép không? Không cho phép nha. Mà người này không phạm giới, nhưng mà phạm gì? Ai nói chúng? Phạm vấn đề phá kiến. Không phá giới mà phá kiến. Mà nhớ là phá kiến là nặng hơn phá giới. Mất cái tín tâm của những người khác, mất cái chánh kiến của người khác đi, thì cái này cái mà nó, cái tội nó lớn chứ không phải nhỏ. Thì cái này tránh, nhớ nha, tránh. Có khi là chưa xảy ra chứ không phải là không xảy ra, nhớ nha. Cái việc mà ái trước này chưa xảy ra chứ không phải là không xảy ra, nó chưa thôi. Thì cái này cái mà cẩn thận, nó không chấp nhận, cái này không chấp nhận. Thành tử Phật nói là lửa gần rôm, trước sau vậy cũng nó khó. Thầy lại chúng nhớ tránh nha, tránh. Khi mình chứng A-la-hán rồi chừng đó mới tự tin mình, còn chưa chứng A-la-hán thì không có tin được. Theo giới luật thì việc gì tỳ kheo ni cần sự giúp đỡ của tỳ kheo mà đúng pháp Phật? Thì nếu mà tỳ kheo ni là Đức Phật đó, nếu mà cái sự giúp đỡ của tỳ kheo này là giúp đỡ gì? Giúp đỡ, cái quan trọng nhất là giúp đỡ trên phương diện về cái sự tu hành. chứ cái quan trọng thì trong giới luật nó nói là về cái pháp, cái pháp. Còn cái vật chất thì mạnh ai nấy to mà thôi. Tại vì hồi xưa thì mạnh ai nấy đi khất thực để sống. Còn nếu mà nói bây giờ thì tỳ kheo có thể dư giả những gì đó thì cho việc tỳ kheo giúp đỡ việc đó thì cũng không có gì trở ngại. Theo giới luật thì cũng không có gì trở ngại trong này. Một vị tỳ kheo ni qua tỳ kheo tăng khất thực y bát thực phẩm những thứ mà chùa ni thiếu, làm như vậy có phi pháp không? Thì cũng cái này cũng không có nhiều phi pháp. Chứ hồi xưa thì không có đề cập tới này. Xưa đề cập thì đa số thì hàng tỳ kheo ni qua bên tỳ kheo vì pháp mà thôi, vì cái sự mà tu hành, chứ không có về vấn đề mà vật chất. Còn đây những câu hỏi tiếp tục nha. Trong điều giới nói dối, nếu nói dối không phải pháp thượng nhân mà là nói dối để được đi học, để được về thăm thầy bổn sư, để đi làm từ thiện, để cứu người thì phạm tội gì? Sám hối được không? Sám hối như thế nào? Cái này nói dối được không? Hả? Mà cái này phải xét kỹ nha. Cái xét là nói dối mà về thăm bổn sư có thăm thiệt hay không? Mà bổn sư nó có cần mình hay không, hay là mình thích đi, hay là đi làm việc từ thiện, hay là cứu người, cái sự thật. Nếu sự thật như vậy thì cũng có thể là tha thứ. Còn nếu không sự thật như vậy thì cái này nó nói dối nha. Mà nói dối thì coi như là phạm về cái thiên nào? Ngoài cái pháp thượng nhân ra là phạm cái tội gì? Thuộc về cái thiên nào? Chúng phải học phải cho biết cái đó, cho biết cái đó để mà sau này mình định tội của mình với định tội người khác. Thì nếu mà nói dối thường thì chỉ phạm ba vật đề thôi, hoặc giả là nhẹ nữa là độc kiết la, mà cái chính đó là cái ba vật đề. Rồi sau này đó những cái kia mà có thể nói dối nó nhẹ hơn, mà nói dối có lợi ích cho mình mà không thiệt hại người khác, mà không có tâm gì thì cái đó có Đức Phật cho phép nói dối, hay nói dối được. Là trộm của thường trụ nặng hơn điều giới trộm có 5 tiền trở lên, và khi bị tội trộm của thường trụ thì giới thể tỳ kheo nó có mất không? Như mượn vật của người, một quyển kinh hay là tiền bạc quần áo mà quên trả, hoặc người đó không còn gặp để trả thì phạm tội gì? Thì mà cố ý sám hối, thường thường có nói sám hối của tăng thì nó nặng, có thường trụ thì nó nặng là nặng. Nhưng mà tùy theo nha, tuy nó nặng nhưng mà trong cái giới mất cái bản thể tỳ kheo á phải là định 5 tiền trở lên, cũng như Đề Bà Đạt Đa dầu phạm tội nghịch nhưng mà không mất bản thể tỳ kheo, tại vì không phạm một trong bốn cái tỳ kheo. Đại chúng nhớ, một trong bốn giới tỳ kheo phạm mới mất bản thể tỳ kheo. Thành Đề Bà Đạt Đa vẫn là tỳ kheo như pháp mà chưa mất, dầu nó có tâm giết Phật, làm thân Phật ra quyết. Còn nếu mà giết người hay người khác thì Đề Bà Đạt Đa đã mất giới, hay giết Phật là coi như là mất giới. Cái này làm Phật ra quyết, thành cái thân Phật không ai giết được hết á. Có ác tâm cỡ nào cũng như là Đề Bà Đạt Đa mà thôi, làm thân Phật ra quyết mà thôi. Thì cái này nếu mình trộm có thường trụ, tội tuy nó nặng nhưng mà 5 tiền sắp lên, căn cứ vào trong 8 hay là 4 ba la di thì mất giới. Còn này là giàu có thường trụ, ví dụ như một cái quyển kinh là tiền bạc quần áo gì đó thì không thể nói người đó mất giới. Mà nếu mà mượn mà mình quên không trả thì quên thì cái việc đó cũng không kết tội, tại mình quên. Chứ còn cố ý thì cái là mình mới là trộm, hoặc giả là người đó là không gặp để trả thì cái đó là mình không có tình mà cố ăn trộm, là mình mượn mà không có dịp để mình trả thôi. Thứ ba, đặt bẫy chuột để bảo quản cho chùa, ơi nuôi mèo mà đã có nhiều chuột bị chết thì mắc tội gì? Đúng là trong chùa nó không cho mua nuôi mèo nha, tại mèo nó sát sanh đi, không cho nuôi mèo chồn heo chó là trong chùa, tại vì cái mèo thì nó sát sanh. Còn mình đặt bãi chuột mà để bảo quản cho kho trong chùa thì cái việc đó là nó đừng giết nó thôi. Chứ là ví dụ như kho gạo đi quả có chùa có trống thì nó phá rầy nhiều, bắt buộc phải tìm cách mình đuổi nó ra thôi. ha. Còn nuôi mèo á thì có nó sát sanh nhiều trong này, thì cái đó là nếu mình nuôi mà cố ý để cho mèo nó bắt chuột, nó ăn chuột, ha, thì cái này tội như là ít lắm là cũng là nhỏ hơn cái ba vật đệ. Mình không phải sát, nhưng mình có cái ý mà coi như là nuôi mèo để cho nó bắt chuột, ha, thì cái này cái nó cũng tội, phải sám hối theo cái thiên mà là định tội vậy. Hứa cho ai điều gì đó như là xây chùa, bổ nhiệm trụ trì, tiền đặt tượng, in kinh, ký giấy đi học, kết bạn tu học, quần áo, giày dép, tập vở, rồi sau đó không thực hiện thì có kết tội nói dối không? Mà tùy theo mỗi hoàn cảnh chứ. Thí dụ trước mình hứa nhưng bây giờ là mình không có tiền để mình cho, còn nếu mà hứa bây giờ có tiền mình không cho cái đó mình nói dối vậy, với cái tâm như thế nào thì cái đó tùy theo đó mình định tội. Thí dụ mình gây cấm tình, mình hứa mà hứa cho người đó được việc như vậy mà lợi dụng hoặc cái gì đó chẳng hạn, rồi là rốt cuộc mình không thực hiện thì cái đó mình phải nói dối, phải là phạm tội nói dối. Mà nói dối thì phạm tội ba vật đệ. Nhưng vị này chưa sám hối hay có sám hối rồi đi thọ giới tỳ kheo có được đắc giới thể không? Thì cái này là nếu mà tỳ kheo mà mình mà không có lạc vào một trong 13 già nạn thì mình vẫn đắc giới vậy. Còn nếu mình phạm ba vật đề không thì nói dối mà phạm ba vật đề thì cũng đâu có trở ngại về cái thọ giới đắc cái giới bản thể tỳ kheo. Nhớ cái này nó không có trở ngại. Mà có thể là cái giới nó bị khuyết vậy thôi. Vị tỳ kheo ni làm nghề y có xúc chạm bệnh nhân để trị bệnh có tác ý thì có phạm giới thứ năm không? Nhớ cái giới này là đọc lại là tỳ kheo ni làm nghề y có xúc chạm bệnh nhân để trị bệnh nhưng mà có tác ý thì có phạm giới thứ năm không? Có không? Có, nhưng mà là cái này là tại mình cái là có tác ý xúc chạm bệnh nhân mà có cái tác ý thì tất nhiên là phải phạm. Thì mình tìm cách mình tránh hay là chuyển như thế nào đó. Vị tỳ kheo ni giảng sai kinh luật luận cho người thì phạm điều gì, sám hối thế nào? Rất là sợ nha. Cái này một tỳ kheo ni mà giảng sai kinh luật á, nhớ chỉ có một chữ thôi mà 500 đời là chồn, nhớ chưa? Là bất lạc nhân quả và bất gì, bất mụi nhân quả, có chữ mụi với chữ lạc là 500 làm đời. Quá rất quan trọng cái này. Thầy người học nói phải là đến nơi đến chốn định tội phải rõ ràng. Mình dạy, mình giảng kinh luật luận cho họ thì có phước rồi. Nhưng mà đôi khi mình giảng sai cái phước nó bù lại không đủ cái tội nữa. Thầy cái này rất cẩn thận. Vị thức so mana có phạm một trong 292 hành pháp thọ giới tỳ kheo ni có đắc giới hay không? Vị đó có nên sám hối thế nào đắc giới thể khi thọ giới tỳ kheo ni? Đắc không? Đắc, tại vì tỳ kheo ni quan trọng á là gì? Sáu học pháp mà bốn cái giới đầu đó là coi như là mất giới, không cho sám hối, không cho thọ tỳ kheo ni, thấy không? Còn những cái phần sau thì coi như là thọ lại đến xích xoa từ đầu, nhớ sáu giới đó. Ví dụ như xúc chạm mất giới không? Thức so mana nếu mà xúc chạm mất giới không? Vậy là chưa học kỹ vậy. Tỳ kheo thì mất giới, thức so mana không mất giới, phải sám hối học lại từ đầu. Còn phạm về dâm, sát, sát là giết người, trộm 5 tiền, đại dòng ngữ, thì cái đó căn bản thức so mana mất giới, không cho sám hối. Nếu có thọ giới cũng không đắc giới. Thứ sáu của thức so là gì? Quên nữa. Là bốn giới căn bản á. Rồi cái giới thứ năm là như xúc chạm. Rồi là thứ sáu là trộm với bốn tiền hay là nói tiểu dòng ngữ, thì cái đó là mất giới thức so mana mà thôi. Nếu còn giết người thì phạm tội nặng, mà giết bàn sanh thì phạm tội nhẹ. Còn 292 hành pháp này là tập sự cái việc làm của đại ni cho nó quen để mình lên thọ tỳ kheo ni, làm được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi. Tỳ kheo ni đó thì coi như là căn bản sáu học pháp và bốn cái căn bản chính của thức so. Về coi thức so lại nha. Câu hỏi thêm nữa, 13 già nạn là yếu tố làm không đắc giới thể. 13 già nạn gồm những gì? 13 già nạn nhớ cái gì? Thứ nhất là gì? Tiều kheo ni có phạm biên tội không? Biên tội. Mà nếu mà nó biên tội á, sao thầy ấy thầy có sửa lại cái chỗ này à, là nếu không cần hỏi biên tội, mà tại nó câu hỏi là có từng làm tỳ kheo ni chưa à, nếu mà từng làm tỳ kheo ni á, thì nó biên tội nó thừa. Tại vì sao? Nó biên tội là từng làm tỳ kheo ni rồi mà phạm một trong tám ba la di thì phạm biên tội. Mà biên tội như vậy thì sau này có cái câu mà hỏi có phải tỳ kheo ni chưa thì nó không cần thiết nữa. Đã từng làm tỳ kheo ni rồi mà phạm biên tội thì cũng đâu cho thọ. Nhưng mà không phạm biên tội, đã từng làm tỳ kheo ni rồi cũng không cho thọ nữa. Tại tỳ kheo ni có một lần mẫu thôi à. Hiểu chưa này không? Thứ hai nữa là tỳ kheo ni có là phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo không? Cái này là nặng nhất nha. Nặng nhất á. Là tỳ kheo ni có phá hư thanh tịnh của tỳ kheo hay không? Bên tỳ kheo câu này cũng nói là tỳ kheo có phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni không? Mà giờ bên sa di cũng vậy. Sa di cũng rất quan trọng. Trong này có ai có còn sa di không ạ? À? Có không? Trong này không ai sa di hết phải không? Ai sa di ni không? Tại vì trong luật có nói là ai làm thầy phải giấu cái điều này, không cho sa di biết, không cho đệ tử biết. Bực làm thầy á, tức nghĩa làm tỳ kheo rồi 12 năm đầu minh ni và 10 năm thọ tỳ kheo được làm thầy, được làm hòa thượng á, là phải giấu cái điều này không cho sa di biết. Là ta mở ra, ta mở ra cho sa di. Nếu lỡ sa di trong cái thời gian sa di mà có phạm một trong bốn giới trọng, nhớ, thì người kia ăn năn hối cải rồi là sám hối tha thiết được thọ giới tỳ kheo. Nhớ cái chỗ này, thọ giới tỳ kheo là chỉ một lần thôi, ăn năn hối cải. Còn nếu người kia nhiều lần như vậy thì không được sám hối, trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là nếu phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni thì giàu một lần hay nhiều cũng cho, không cho thọ giới, không cho sám hối. Cái điều này rất kỹ vậy. Thì cái điều này ta không giấu, không nói cho sa di ni biết á, nói nó xả láng vậy, thấy không? Là không nói. Trong luật mới nói bực làm thầy nên giấu kỹ chỗ này, không cho nói. Mà thầy giải thích vậy cái mà tỳ kheo phá hư thanh tịnh, tỳ kheo phá hư thanh tịnh cái tỳ kheo ni là vậy. Là trong luật cũng nói kỹ, vị thanh niên nếu mà nó biên tội là người xuất gia, nhớ làm tỳ kheo rồi, tỳ kheo ni rồi mà phạm một trong bốn điều là biên tội. Tại vì ba la di này có nghĩa là biên tội một trong tám nghĩa. Còn nếu mà phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo, tỳ kheo ni á, này là còn cư sĩ. Nhớ cư sĩ, một ông thanh niên đó đến với một cô ni, mà cô ni đó là ông thanh niên này đến cái người đầu tiên. Trong luật phân tích chỗ này rất kỹ lắm nha. Đến đầu tiên thì mới gọi là phá hư hạnh thanh tịnh. Còn nếu mà cái vị thanh niên này đến người thứ hai của đối với tỳ kheo ni này thì không gọi là phá hư hạnh thanh tịnh. Tại vì tỳ kheo ni này đâu còn là tỳ kheo ni nữa, là một cô gái thường thôi. Mà ông kia là ông thanh niên đến một cô gái thường thì cái việc đó thế gian này đâu có gì mà cản trở đâu trong cái sự tu. Nhớ lại chúng nhớ chỗ này. Đó là phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo cũng vậy. Cô gái kia đến với cái ông tỳ kheo này, mà ông tỳ kheo này còn nguyên chưa phạm ba la di cổ là cái người đầu tiên, thì phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo, cô này xuất gia không được thọ tỳ kheo ni. Ta hỏi câu cho đó, đại chúng hiểu chỗ này không? Chứ không phải là làm tỳ kheo, tỳ kheo hay tỳ kheo ni đó ta nó phạm biên tội. Ta hỏi cái câu là có phạm biên tội hay không, là cái người xuất gia rồi phạm một trong bốn, một trong tám ba la di thì phạm biên tội. Còn thứ hai nữa là có phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ha hóa ư hạnh thanh tịnh có tỳ kheo ni không? Là cái ông thanh niên với cái cô ni đó, cái người con gái đó với ông thầy đó, nhớ cái đó là ta nói rõ ràng phân biệt như vậy. Chúng hiểu cho nó chưa? Đó là phạm biên tội á. Thứ ba nữa là có tật tâm xuất gia hay không. Ba cái này là cái rất quan trọng nha. Cái tật tâm này là trộm nghe yết ma, là giặc trong Phật pháp chứ không phải là nó là tật tâm là có cái tâm giặc trộm cái pháp của Phật. Trộm đây có nghĩa rằng là thầy phân tích rất kỹ cho trong luật ta nói, trộm ở đây là trộm yết ma của tăng. Tất nhiên mình chưa phải là một vị tỳ kheo ni mà mình xưng mình tỳ kheo ni chung cái nhóm tỳ kheo ni kia tăng, mình lẫn lộn ở trong đó, cái đó là tội rất nặng, trộm đó. Chứ không phải là mình học chưa thọ tỳ kheo ni mà mình học với tỳ kheo, không phải là trộm. Nhớ cái chỗ này rõ ràng. Tại sao vậy? Bên Nguyên Thủy họ cho coi tật tâm là vậy, mới đưa ra cái duyên khởi tật tâm này như thế nào. Thầy kể cái cấp trước rồi đó, là có mấy cái vị mà sa di á, nhớ chưa? Rồi không biết là lên nghe 10 giới rồi cái ông thầy ông đuổi ra, ông cho ở trong xuống làm gì làm chứ không cho ở chánh điện chỗ Bồ Tát nữa. Tại nghe 5 giới rồi đuổi ra, 10 giới đuổi ra, ta nói với tỳ kheo thôi. Rồi cái ông sa di là ông nghe ăn hầu xong làm cái bóp, cái nghe thành không thành không biết, ông nói hành nó tỏi mình gì đây. Rồi mới là bữa đó gần tới ngày Bồ Tát, trước ngày bàn với nhau 4-5 chúng sa di bàn với nhau là khuya nay Bồ Tát một ông hai ông chung ở dưới cái bục như vậy là nằm ở dưới nghe mấy ông nói cái gì. Rồi mà trong luật ta mới nói, giả như ông sa di đó nằm ông chờ hoài lâu quá, ông chưa tới ông ngủ quên, ông lúc đó không có nghe rõ thì ta tác pháp vậy thì không có tật tâm, hay là lúc đó ông phân tâm gì đó không nghe rõ. Còn ông nghe rõ ràng là lúc đó tăng nói cái gì thì cái đó là tật tâm. Nhớ cái chỗ này là ta phân tích trong luật nó rõ ràng, chứ không phải là như ngày Hoằng Tán, ngày Đấu Cơ, ngày nói thôi. Người chưa thọ giới cụ túc mà coi giới cụ túc cái tội đó nặng hơn cái tội nghịch thì cái đó chưa phải nha. Cái đó là Đấu Cơ mà nói thôi. Tại mấy sư bà thì ưa căn cứ vào trong đó là cứ nói giới tỳ kheo cái bịch lỗ tai là không dám nghe. Nó không phải, nhớ cái chỗ đó, không phải vậy. Mà nó tật tâm đây là mình trộm nghe yết ma. Mà đa số yết ma tăng này là gì? Là trị tội. Nên là cái việc làm của tăng trị tội thành những người mà tỳ kheo chánh thức mới nghe, những người khác không cho vô. Không phải là thành viên thì không nghe, không được quyền dự vào lấy biểu quyết. Cũng như là chánh thức đại biểu của Hội đồng Nhân dân hoặc là đại biểu Quốc hội thì mới được dự vào trong đó lấy biểu quyết, còn những người khác không được. Ý là nghĩa như vậy. Đó là nói vậy. Nhưng đề mà tật tâm á, đó là 13 giờ nạn thì nó mới 3 hả? Cái gì nữa? Giết cha nè, tư nè, giết mẹ nè, giết A-la-hán nè, phá yết ma tăng nè, làm Phật ra quyết nè, vân vân. Đó là nó đúng là 13 chứ có 12 thôi nha. 12 đó là 13 già nạn, cái từ chung là 13 già nạn. Còn phía sau nữa là gì? Còn nếu mà 15 khinh già nó nhẹ hơn. Ví dụ như là nó là pháp danh tên gì, thầy cô tên gì, rồi là có thiếu nợ người ta không. Mà thiếu nợ là có người trả thì có được quyền thọ giới, hay là có làm quan không. Rồi là đủ 20 tuổi chưa. Mà cái này có mở ra. Ví dụ như là mình làm, mình tưởng mình 20 nhưng thật sự mình chưa 20, thì Phật mới là khai cho vấn đề kể tuổi trong thai, rồi kể tuổi tháng nhuần, kể tuổi ngày 30 rồi đó. Những cái đó là thuộc về khinh già, mà là 13 điều trước quan trọng. Chứ những cái này là khỏi được thọ giới. Có thọ giới thì có là đắc giới, còn một dướng một 13 già nạn thì không đắc giới. Rồi là 13 già nạn nó thêm những cái mà thấy nặng nặng, ví dụ như hai hình nè, quỳnh môn nè, thì mới đó không chịu thọ giới, vân vân. Đó là hỏi là 13 già nạn là những cái gì đó. Thế đã hiểu rồi phải không? Rồi qua cái câu khác nè. dù con có khi Phật tử cúng rau cải vì nhiều quá, hoặc có loại mà chùa chúng không biết ăn, chúng con đều chia nhờ Phật tử ăn phụ. Nhưng có lúc vị trụ trì ở trên phòng không biết mà cả đại chúng đều đồng ý, vậy chúng con có phạm tội gì hay không? Kính xin chỉ dạy. Cái này đúng là vị trụ trì là trùm hết, mình phải thưa, nhớ thưa cho đầy đủ. Tại vì giàu muốn giàu không, cúng đây là của thường trụ rồi, mà của thường trụ thì quyền của tăng. Giàu mình có thưa đại chúng mà đôi khi nó không đủ, cái này cũng nên thưa trong tăng. Không khéo là tự động mình lấy mình cho cá nhân của mình, vậy nữa là mình gánh. Mình chịu thôi, không có ai chịu cho mình vấn đề đó. Tại vì của thường trụ là của rất khó nha. Còn câu hỏi nè, con biết được một vị thức xoa thường xuyên giao tiếp với thầy và có thân mật với một vị, có khi vào cả phòng riêng của vị thầy đó, nhưng con không khuyên được vì biết vị thức xoa này sẽ không đồng ý. Vị này lấy lý do đi học ngoài đời nên tự do đi lại. Có khi đêm con thấy vị này lên mạng chat chứ không học hành gì. Thầy của vị thức xoa này hoàn toàn không biết gì cả và rất lo chu toàn cho vị ấy đi học. Vậy thầy của vị thức xoa có phạm lỗi gì hay không, và con có phạm tội phú tàng không? Cái này là hai người, người nào tội? Mình biết mà mình không thưa không ấy gì, còn thầy kia ông biết mà, là cái tội này mình nhiều hơn đấy chứ. Vừa có lỗi với cái vị lớn kia mà vừa lỗi với người này nữa. Ai nhớ cái này có tội chứ. Cái tội này đi đến cái tội có thể là nặng. Người kia nó là hư mà mình biết rõ những cái việc đó, mình không nói là cái người đó là ác. Đối với cái giới Bồ Tát, cái giới Thinh Văn mình cũng lỗi hết á. Còn mấy câu nữa nha, cũng hết giờ rồi. Con thấy trong quyển theo dấu chân xưa nhà quyển Đại Đạo Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo như việc dịch có viết về Bát Kinh Pháp nhưng có nội dung không giống nhau hoàn toàn, nên chúng con là đọc lại. Thì cái này để về thì coi lại nha, chứ cũng chưa có coi lại kỹ, không có chưa có thì giờ thì coi nữa. Để thích điều giới nửa tháng đến bên Tỳ Kheo Tăng trần cầu dạy bảo, và điều giới như ăn cư xong phải đến Tỳ Kheo Tăng cầu ba việc tự tế thấy nga nghi. Hai cái điều này là hai cái điều mà tất cả các bộ thầy coi rồi, nó đều có hết á, chứ không có cái điều này, không có bộ nào không có. Đây thầy coi lại thì hiện nay hai điều giới này còn có bắt buộc thực hiện đối với Tỳ Kheo Ni không, và nếu có thì Tỳ Kheo Ni phải hành hai điều giới này như thế nào đó là đúng pháp. Thì cái này thì cái nửa tháng đến bên Tỳ Kheo Tăng cầu dạy bảo thì cái này hiếm lắm nha, ít có cái chùa nào bây giờ còn giữ cái này. Còn ba việc tự tứ thấy nghe nghi thì đều là có hết không, các chùa ăn cư đều có. Tại đến thưa rồi hoặc giả ba tháng ăn cư, có khi đến mà nhờ giáo thọ đi giáo giới còn bình thường thì ít lắm. Thì cái này cũng nên, ví dụ như có điều kiện thì nửa tháng đến bên Tỳ Kheo Tăng cầu dạy bảo thì cái việc này cũng dễ thôi, là thỉnh cầu giáo giới đó. Là dạy bảo tất nhiên là nó cầu giáo giới, mà giáo giới như vậy thì mình thỉnh là bên tăng qua dạy mình hay là nhắc nhở mình, cái đó là cái càng tốt chứ đâu có sao. Thứ hai, khi chúng con bị bệnh như bệnh dung sáng, bệnh có vi trùng, nếu trị hết bệnh thì phải dùng thuốc diệt trừ các loại dung sáng vi trùng đó, trong trường hợp này chúng con có phạm giới không? Làm sao bây giờ, để mình chết hay để nó chết nè? Đó là tùy theo, đó là tùy theo, chứ mình cũng không có chi ly quá cái vấn đề đó. Để tránh phạm giới, chúng con cần phải niệm Phật hay trì chú án phạ tất ra mani ta ha, giống như trong bài tỳ ni ẩm thủy, hay tâm niệm sám hối có được không? Thì mình nên lấy lòng từ mình trải ra, mình vì để mà sống để làm gì thì cái đó là quan trọng. Bây giờ thà nó chết không cố giết nó, nhưng mà nó sống thì mình không được gì hết. Nó thì cái là tùy theo. Những vật gì của thường trụ chúng con được dùng mà không phạm giới ăn trộm, vì như là con dùng đèn của chánh điện để lại sám hối, thì mình lại sám hối. Ta nói là cái tách cách này riêng nha, Còn đèn có chánh điện, nhất là cái đèn bằng Phật đó hay dầu đó. Cái đèn đó là cái thường thường ta cũng kỵ lắm. Nó đèn để ngay bằng Phật mình lấy xài riêng thì sau này cái kiếp sau nó tối. Người ta cũng cử cái đó hồi nhỏ thầy học này là thầy tổ cũng kỹ ba dụ đó. Nó đèn chỗ Phật mình không được đi xài riêng, nên nó tối lắm. Mà mình lấy đèn của chánh điện mình để lại sám hối này thì nếu mà chánh điện có dư thì cái việc nó không ngại gì. Còn mình lấy cái đèn mà đang để trên bàn Phật mà mình để đốt sáng cho Phật mà mình lấy mình lại sám hối thì không nên. Hay là xem tivi giải trí, dùng nước đá hay muối đường để làm nước uống, dùng bếp ga để nấu thức ăn nhân mì mà không thưa hỏi qua các vị có chức sự hay chùa, hoặc dùng tiền của tăng đã được tăng chia cho mình rồi giúp đỡ người thân tất cả gì. Cái này phải nói lại nha. Cái gì mà của tăng của công cộng á thì không được quyền xài riêng. Có lần thầy coi trong cái tự truyện của ngài Hư Dân nha, có lúc đó có bạn của ngài Hư Dân đến mà nêm đồ ăn gì đó mà nó hơi lạ, thì ngài Hư Dân mới mượn cái muối mà của thường trụ á thêm, mà chỉ mấy muỗng như vậy mà trả mấy ký vậy. Thì cái này nếu mà chi ly của thường trụ là của rất nặng, dầu cái việc nhỏ việc lớn gì cái đó của thường trụ của tăng thì mình không có nên đụng tới. Hay nhờ lên mà cái chung của tam bảo mà mình về xài riêng thì cái đó không nên. Nó như bếp ga hay gì kia nào mình nấu mì ăn riêng, chi ly chút là thọt kỹ chút là tránh nè. À rồi cái này hoặc dùng tiền của tăng đã được tăng chia mình thì thành của mình rồi. Ha, thành trong cái tiền bạc đó nó có hai. Một là tự người ta cúng cho mình được, hai nữa là mình được cái phần mà chia cho tăng, gọi là tăng vật, hay là tăng cúng chung cho đó mình chia cho mình. Thì cái chia cho mình thành của mình rồi, thành mình có xài hay là cho ai việc cái đó là nó dễ thôi, là của mình, nó không ngại lắm. Trong cái Quỳnh Môn này, trong luật có nói là Quỳnh Môn có 5 cái loại Quỳnh Môn á. Cái Quỳnh Môn này người thường thường mà ta hỏi nó là Quỳnh Môn với BD là như thế nào, ta nó khác. Khác. Nhớ là cái BD nó khác không phải là Quỳnh Môn. À, Quỳnh Môn trong luật có nói là có 5 loại. Hay là cái Quỳnh Môn dịch ra là bất năng nam. Thứ nhất là sanh bất năng nam. Hai là kiền bất năng nam. Ba là đố bất năng nam. Thứ tư là bán nguyệt bất năng nam. Như thì gì nữa, đó là 5 cái loại này gọi là Quỳnh Môn. À, Quỳnh Môn á là trong từ điển có để kỹ đó. À, nó khác. Cái Quỳnh Môn có 5 loại đó. Chùa con xây hơn 1 năm mà chưa kết giới trường. Thầy và quý sư ở đây không bao giờ Bồ Tát. Có một sư cô nói chùa chưa kết giới mà tụng Bồ Tát phạm giới. Xin Hòa Thượng cho con hiểu để con hành trì nửa tháng. Nếu từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên, Đức Phật có nói là 4 vị tỳ kheo ni trở lên không được làm một tăng sự nào nơi không có cương giới. Ai nhớ đây là nó xây hơn 1 năm rồi chưa kết giới trường. Giới trường là cái tiểu giới chứ không phải là đại giới. Thầy và quý sư ở đây không bao giờ là Bồ Tát, là không Bồ Tát. Cái này nó là kết trời và không Bồ Tát. Thì coi như là không có phạm, là không có làm tăng sự cương giới. Nhưng mà nó phạm cái là tỳ kheo ni không được nửa tháng mà không Bồ Tát. Nhớ kỹ vô nè. Không kết cương giới thì chưa tội. Tại vì không có Bồ Tát thì không có kết cương giới thì không tội. Nhưng mà tỳ kheo ni không Bồ Tát mỗi nửa tháng thì có tội. Nó tội trong này. Tại vì không bao giờ quý sư đây không bao giờ Bồ Tát. Có một sư cô nói là chùa chưa kiết giới mà tụng Bồ Tát là phạm giới. Phạm không? Tụng Bồ Tát giới á. Có phạm không? Bà phạm không? Cái là tụng Bồ Tát giới chứ không tụng tỳ kheo. Nhưng mà cái Bồ Tát giới có tác tiền phương tiện. Mà tác tiền phương tiện này là Bồ Tát giới không dành riêng cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, mà Bồ Tát giới có thể dành riêng cho cả thế gian. Thế gian nếu mà không kết cương giới mình tụng Bồ Tát giới thì vẫn được chứ không phạm. Bồ Tát giới nó đi chỗ này chỗ kia này kia kia nọ, phải là Bồ Tát trước hình tượng Phật và tượng Bồ Tát. Nếu mà là xây chùa đại chúng lên nha, cũng nên là kết cương giới. Nếu bốn vị tỳ kheo ni trở lên thì phải là Bồ Tát, mà Bồ Tát thì phải có ở trong cương giới, đó mới là hành theo luật được. Thì nếu mà không có thì coi như là tụng riêng, mà cũng khuyến khích cái ni sư ở chỗ đó hay trụ trì chỗ đó nên là kiết giới. Tại kiết giới nó có lợi, một là Long Thiên hộ pháp, coi như là ủng hộ mình cái dưới đất Già Lam như vậy, mình ở yên ổn hơn, tăng chúng ở trong chùa đó tu học nó yên ổn hơn, cái nó có lợi. Hay là một lần cái tăng sự nào đó khỏi có phạm những cái lỗi. Rồi câu thứ hai, có một vị sư cô có việc đi qua đêm mà không gửi y cho vị khác, mà nên gửi cho Ngài Hộ Pháp hoặc gửi qua Quán Thế Âm, như vậy, vậy có được hay không? Là đại chúng nhớ là khi mà không có người, mình mới gửi cho Phật, cho Hộ Pháp giữ cho mình. Thành thậm chí nó không có tỳ kheo ni được gửi cho Thức Xoa Sa Di Ni được quyền. Cái đó là mình là không phải gửi cho tỳ kheo ni. Nếu không có tỳ kheo ni thì đâu có gửi Thức Xoa, mà không có Thức Xoa mới gửi cho Sa Di Ni. Còn có người trong chùa tại sao mà không gửi, mà gửi lên Đức Phật, gửi Hộ Pháp giữ cho mình là không nên nha. Với thời đại sẵn này nó thêm á, nó ví dụ như là tâm niệm an cư, nó ví dụ như vậy. Là cái chùa mình không có ai an cư thì mới mới tâm niệm an cư. Nếu chùa mình chỉ có 2 vị, 3 vị tỳ kheo ni thì phải gì? Phải về an cư, cái gì phải về an cư? Đối thú an cư. Nghe nhớ. Chứ chùa mình là có đủ tăng như vậy, mình ỷ mình lớn, mình chê những người kia, mình không có tác pháp an cư, mình an cư tâm niệm nó trật. Trong luật Đức Phật cũng nói vấn đề mà thọ giới. Thọ giới Đức Phật cho phép là 100 dặm, 1000 dặm tìm không được pháp sư thì tự thệ thọ giới trước tượng Phật, tượng Bồ Tát. Còn giờ người ta có pháp sư đó, mình lo mình đi trước tượng Phật, Bồ Tát mình thọ giới, thì cái tâm niệm mình tại sao có pháp sư mình không thọ? Mình khinh thường người kia, mình thọ đây, mình chê người kia không thanh tịnh thì mình thọ không đắc giới. Đại chúng rõ là 100 dặm, 1000 dặm không có pháp sư mới được quyền thọ giới Bồ Tát, tự thệ thọ giới. Còn thinh văn cho phép tự thệ thọ giới không? Cho không? Có không? Cái giới thinh văn á, nhớ rằng thinh văn không cho phép tự thệ thọ giới. Năm giới cũng không cho tự thệ thọ giới, năm giới thuộc về thinh văn. Mà năm giới như vậy là nếu mà Sa Di Ni được truyền năm giới không? Được không? Nếu không có tỳ kheo ni, được không? Được chứ. Người xuất gia được truyền năm giới cho Phật tử tại gia, được. Chứ họ không được quyền mà tự thệ thọ giới. Theo luật tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo. Nếu tỳ kheo ni thấy tỳ kheo phạm giới trọng mà không thưa với người lớn biết, vậy tỳ kheo ni đó có phạm tội phú tàng không? Sao? Tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo thì Đức Phật cho phép vì huynh đệ, vì bà con, vì thương người đó mà mình cử tội, để người đó nó phạm lỗi như vậy hay được. Còn mình là cử tội bằng cách mình ghét hay là bôi nhọ cái vị đó thì cái đó là khác. Rồi trong luật cũng nó không được cử tội, nhưng nghe cái gì mà bà con hay cách này cách khác là mình được quyền mình cử tội. Tại vì mình không cử tội vì tỳ kheo đó, vì tỳ kheo đó xưng lúc nào cũng tỳ kheo những người khác, trọng những người đó thì mình có lỗi. Vì sao tỳ kheo có 2 pháp bất định mà tỳ kheo ni không có? Tại vì nãy này nói là ví dụ như tỳ kheo ni mà xúc chạm người đó thì coi như là không mà phạm ba la di rồi, ta nó đâu có nói là bất định nữa. Theo hòa thượng giờ nói vậy là giới thinh văn có cử tội đối với người phạm tội, còn bên Bồ Tát thì không cho. Vậy chúng con vừa thọ giới thinh văn từ giới Bồ Tát thì phải làm sao cho đúng pháp? Là thầy cũng không có nói là bên Bồ Tát không cho cử tội nha. Bồ Tát có cái giới thuộc về khinh cấu á, là không được ở chung hay là nhận vật thực chung với người mà không thanh tịnh, mà mình không cử tội. Nhớ cái chỗ này, sống chung sinh hoạt chung mà không cử tội người kia ha, Bồ Tát có trong giới khinh ha. Mà hồi nãy thầy nói rõ ràng đó là nếu mình nói tội mà với cái vị kia có ác tâm, mình muốn dìm họ xuống, họ có lỗi mà mình nói lỗi rao, nói lỗi tứ chúng à, thì cái đó có tội nạn. Tại vì có tâm mình dìm người đó, chứ không có lòng từ mình nói tội. Còn nếu có lòng từ mình nói tội thì không phạm. Là chúng nhớ cái chỗ này. Với Bồ Tát gì lòng từ bi nhiều hơn nữa. Rao nói lỗi tứ chúng, mà cái chữ ta nó rao nói lỗi tứ chúng này là mình rao nói cho người kia mất cái uy tín, thì cái đó là cái tội lớn. Rao nói lỗi, mà rao nói lỗi nè, rao nói lỗi với cả tứ chúng này là bốn chúng xuất gia và tại gia, tỳ kheo ni u bồ tát vô di, thọ giới bồ tát. Nhớ cái chỗ là thọ giới bồ tát, mà người đó phạm giới mà mình rao nói lỗi của họ cho bao nhiêu người khác biết, với cái tâm niệm là muốn người kia mất uy tín, cái đó là cái mà lỗi lớn à, trong cái bồ tát giới. Thành trong cái giới bồ tát không chấp nhận mình sinh hoạt chung với cái người mà phạm giới, mà mình nhẫn tâm mình không cử tội họ. Nhưng mà vì lòng từ mình nên cử tội họ với cái lòng từ, chứ không phải mà mình vì cái ác tâm mà mình cử tội họ đặng cho họ mất uy tín, họ không có bằng mình. Nhớ cái chuyện đó là cái Bồ Tát nó phân ra khác vậy. Là chúng có gì đã hỏi không? Có ai hỏi gì nữa? Mấy cái này là mấy cái mà thầy dạy trong cái bài học là chúng hỏi nó hay nha. Hay là cái sự học thiết thực ha, chứ có khi trong cái luật đó mình học nó không có, cái hoàn cảnh của mình nó không có, nó không có xảy ra. Mà đây là những câu hỏi mà trong cái thực tế, trong cái hiện tại xảy ra, thì cái đó cái mà hay. Thành ra chúng cần đọc nó nhiều, cái bộ luật nó dồi dào. Đây là học những cái gì mà Phật chế ra trong cái hiện tại và cái thời Phật đối với tỳ kheo ni, mà đối với những cái mà xã hội hiện tại của mình nó có mà trong giới luật không có, mà mình nắm vững cái lý căn bản kia rồi mình hiểu được trong cái những cái gì mà xưa không có bây giờ nó có, mà mình nó vi phạm trong đó, rồi trong đó là tâm mình nó định tội nên nó dễ dàng. Thôi nghỉ ha, hết giờ rồi nghỉ.